tiếp. Đoạn thứ 23. Một dạng xâm một nghĩa thì Phật lại nói về cái phúc đức khiến cho người ta hâm mộ. Thỉnh đại chúng đọc. Tâm chân sạch
làm việc thiện lại nữa tu Bồ Đề.
Tâm trong sạch làm việc thiện,
cái tâm giác tỉnh, cái tâm không chấp ngã, không chấp pháp, cái tâm không bị vô minh che mờ, tâm mới gọi là tâm trong sạch. Thế nào con gọi là việc thiện? Ở trên vừa nói thôi con đọc tiếp, ở dưới Phật giảng rõ là
dạ con xin đọc tiếp ạ. Lại nữa tu Bồ Đề Phật,
con được cái kim cang bát nhã, cái trí tuệ kim cang bát nhã, không có chấp ngã, không chấp pháp, cho nên gọi là cái tâm ấy là cái tâm bình đẳng, không cao thấp. Thế thì được đấy, cái tâm bình đẳng không cao thấp ấy, cái tánh giác của chúng mình đấy, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, cái ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế ai sống trở buông được cái ngã chấp, cái pháp chấp, mà trở về với cái kim cang bát nhã của mình, thế là gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Yeah.
Tới đây con đồng ý rồi, tiếp.
Yeah. Không ngã, không nhân, không chủng sanh, không thọ giả.
Đấy con vừa mới nói rằng hễ tôi cứ được cái pháp bình đẳng không cao thấp, tức là cái pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả ấy, thì là tôi được chánh đẳng chánh giác rồi. Sao bây giờ cô lại còn bảo phải làm lành nữa mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ở đây lại nói rằng nếu mà được cái tánh ấy, được cái tánh bình đẳng không cao thấp ấy rồi. Ở trên vừa mới nói cái chính cái bình tánh bình đẳng không cao thấp ấy, nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế rồi dưới lại bảo phải đem cái tánh bình đẳng ấy đi làm lành nữa cơ, thì mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế là đầu đuôi làm sao? Vì bây giờ cô được cái tánh, nhưng mà trên cô đã nói rằng cái tánh này chính nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi dưới cô bảo phải dùng cái tánh ấy đi làm lành, khi ấy mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái chỗ này nó có cái ẩn nghĩa gì mình phải nhận ra? Thế, tức là cái pháp bình đẳng không cao thấp này là cái nhân tu để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái pháp này là cái nhân để tu. Thế về sau mà con làm lành ấy, thì con được cái quả vị Phật. Cái câu trên là nói về cái nhân, câu dưới là nói về cái quả. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì nếu mà con được cái tâm không chấp ngã, không chấp pháp, nếu con được cái tâm ấy mà nếu con chấp vào cái tâm không ta, không người, không pháp, nghĩa là không có một cái gì cả, không có một cái gì cả, thì mình có thể đi đến cái chỗ gọi là đoạn diệt. Không có, chết là hết chuyện, không nhân không quả. Ở thế gian này cái gì cũng không hết, thế là không có tội, không có phước, không nhân, không quả. Đi đến cái không ấy gọi là đoạn diệt, thì lạc về ngoại đạo, gọi là đoạn diệt. nghĩa là đoạn hết cả, diệt hết cả, không có nhân quả tội phước gì hết, không có ngày mai. Thế như thế gọi là chấp đoạn diệt của ngoại đạo, chết là hết chuyện, không có tội phước gì hết. Thế mà bây giờ mình học đạo Phật đấy, không có thể học đạo Phật để mà đi đến cái đoạn diệt của ngoại đạo thì cũng không được. Mà dù không có đến cái, đến nỗi nghĩa là vẫn tin tội phước, vẫn tin nhân quả, nhưng mà chứng được cái tánh này rồi, rồi khoanh tay ngồi im, thì như thế là tiểu niết bàn của tiểu thừa, không làm gì hết, ngồi im đấy. Thì đó là thiên không, gọi là nghiêng về cái không, đó là niết bàn của tiểu thừa. Thế cho nên các vị Bồ Tát nhận được cái tánh này rồi, sống với cái tánh này rồi đấy, gọi là được cái căn bản trí rồi, để độ chúng sanh, để còn cầu cái hậu đắc trí. Như chúng ta thờ Đức Thích Ca là có Đức Văn Thù đứng một bên, Đức Phổ Hiền đứng một bên. Đức Văn Thù nêu biểu căn bản trí, mà Đức Phổ Hiền nêu biểu hậu đắc trí. Vậy hai cái trí tuệ này có viên mãn thì mới thành Phật. Cho nên Đức Thích Ca đứng giữa, Đức Văn Thù đứng một bên, Đức Phổ Hiền đứng một bên. Đó. Đấy, Đức Thích Ca ngài vừa giáng sanh, ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là ngài dạy chúng mình phải buông cho sạch cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, nhớ lấy cái kim cang bát nhã. Nhưng mà được cái kim cang bát nhã rồi, nếu mà ngồi yên thì tức là các vị a la hán nhập niết bàn. Cho nên được cái kim cang bát nhã này rồi, ở đây dạy phải làm lành, tu tất cả pháp lành. Này. Ở trong Lăng Nghiêm gọi là phải viên mãn cái biển phước trang nghiêm, ở đây gọi là làm tất cả các pháp lành. Thì khi ấy mới thật gọi là thành Phật, mới thật chứng cái hậu đắc trí viên mãn, thì cái căn bản trí mới hoàn toàn, thì khi ấy mới gọi là thành Phật. Dạ. Tu Bồ Đề nói pháp lành đó chẳng phải pháp lành gọi là pháp lành. Cái thí dụ thế nào là duyên khởi? Đó là theo duyên, gặp duyên. Thế nhưng mà cũng có người thấy người ăn xin mà cho, mà cũng có người thấy người ăn xin mà không cho, lại còn mắng, lại còn đuổi nữa. Đến đấy. Thế thì tại ăn xá có cái chỗ ấy, cho nên mới nói cái pháp lành là không phải cố định, không phải là sự thật, mà theo duyên. Này. Có người thấy người ăn xin cho, có người thấy ăn xin bảo đi đi, đừng làm bận ta. Thế thì nó lại thành pháp ác. Này. Thế cho nên cái một pháp, một việc, cái duyên người ăn xin đến mà có khi là lành, có khi là ác, cho nên mới gọi là duyên khởi, nghĩa là không cố định. Thế tại sao lại có người cho, lại có người không cho? Người cho đó là bởi vì người ta đã có gặp, người ta được sống ở trong một cái giáo dục tốt, cho nên người ta có cái tâm lành, còn có cái người ác là ở cái người ấy lớn lên ở trong một cái giáo dục đó quen với cái sự tàn nhẫn, thế cho nên là bây giờ thấy người ta đến thì gọi là người ta quấy rầy, đuổi đi không cho, thế là nó lại theo cái nhân cái duyên, tùy cái giáo dục của mỗi người. Thế cho nên mới nói cái việc lành nó là cái không cố định, nó theo duyên à, mà nó phát hiện. Có khi là theo duyên mà nó thành cái thiện, theo duyên nó thành cái ác. Thế cái người có cái giáo dục tốt, cha mẹ hiền lành nhân từ, thì theo cái giáo dục ấy người ta có cái tâm lành, cho nên gặp việc là người ta hiện cái hình tướng lành. Còn cái người cha mẹ tàn nhẫn, quen sống với cái giáo dục khô khan, thế cho nên cái tâm ấy nó cũng khô khan. Khi gặp cái cảnh thì nó hiện cái tướng tàn nhẫn. Vì vậy cho nên đây Phật mới nói cái thiện nó không cố định. Đấy. Nó theo duyên nó khởi. Cho nên Phật mới nói rằng Phật, cái pháp này lành chẳng phải pháp lành, bởi vì nó chỉ theo duyên mà nó hiện cái tướng lên thôi. Nghĩa thì thuận theo người thế gian đặt tên cứ có lợi ích thì gọi là pháp lành.